Đôi mắt trẻ thơ. Mùa xuân năm 1976, tôi đến chợ Cáp Nhĩ mua đồ, nghe thiên hạ bàn tán xôn xao về một chuyện vừa xảy ra cách đó không lâu. Có một bà dẫn cháu ngoại lên chuyến xe khách đường dài để về quê. Lên xe xong rồi, thằng cháu ngoại khoảng 3-4 tuổi bỗng khóc thét lên, nằng nặc đòi xuống xe. Làm thế nào cũng khăng khăng đòi rời khỏi xe, nó khóc càng lúc càng dữ. Bà ngoại không hiểu vì sao cháu cứ khóc to đòi xuống xe, liền khuyên quở nó. Nhưng thằng bé không thay đổi ý định, càng khóc tợn và tỏ vẻ khủng hoảng dữ. Bất đắc dĩ, bà ngoại đành dẫn cháu xuống xe. Đi khỏi xe rồi, bà mới hỏi nó, vì sao mà khóc? Thằng bé đưa tay chỉ về hướng chiếc xe, tỏ vẻ kinh hoàng nói, người trên xe đều không có đầu, làm con sợ chết khiếp. Bà ngoại nghe xong thì hiểu, con mắt trẻ nít thanh tịnh, có lúc chúng nhìn thấy những sự vật mà người lớn không thể thấy. Kết quả xe vừa khởi hành, chạy chưa được bao lâu thì lao thẳng xuống sông, toàn bộ hành khách trên xe đều chết. Thằng bé nhìn thấy là cảnh hiện trước những u linh sắp chết. Tai nạn xe này xảy ra tại tỉnh Hắc Long Giang, trấn Mai Lý Tư, do lão Chu Ngọc Hương 62 tuổi chính miệng kể vào tháng 5 năm 2001. Tòa lầu giải trí. Năm 1936, khi quân Nhật chưa chiếm lĩnh các thành phố lớn trong nước, chúng thường cho phi cơ oanh tạc Nam Kinh, khiến mọi người khắp nơi đều kinh hoàng. Ngày nọ, một ông lão hơn 60 dẫn thằng bé khoảng 8-9 tuổi đi bộ đến Thắng Kỳ Lầu. Đây là khu giải trí của dân thành phố đương thời, nghĩa là khi rảnh rỗi, mọi người có thể vào đây đọc sách, chơi cờ, ngâm thơ, ca hát, tùy ý. Vì trong đây có đủ trò giải trí, ông lão dẫn thằng bé lên lầu xem đánh cờ. Bỗng dưng thằng cháu sống chết gì cũng không chịu đi theo, còn khóc to kéo tay ông lại, nằng nặc đòi về. Ông lão thương cháu nên đành chiều ý nó. Đi khỏi khu giải trí chừng 300 mét, ông mới hỏi cháu vì sao mà khóc. Thằng bé tỏ vẻ sợ hãi hét lên, ông hãy chạy mau đi, những người ở đó đều không có đầu, toàn thân bê bết máu, làm con sợ chết được. Có vui gì đâu mà vào đó, ông không nhìn thấy hay sao? Hai ông cháu còn đang trò chuyện thì từ trên không một phi cơ Nhật bay tới, lượn vòng quanh và hướng tòa Thắng Kỳ Lầu dội bom. Lập tức người trong đó đều tử nạn, chỉ có mười mấy người ở gần tòa lầu là thoát nạn. Ông lão cảm thán buột miệng, không ngờ thằng cháu đã cứu mạng mình. Tin tức này đương thời được đăng lên Nhật báo Đông Nam, toàn Nam Kinh đều biết. Việc này chứng minh, trẻ con nguyên thần thuần chánh, nhãn quan có thể nhìn thấy trước những điều linh dị sắp xảy ra. Tỉnh An Huy, phố Tuyên Châu, trấn Tôn Phụ, lão nhân Đinh Tiết ghi. Vương Quả Phụ. Trước giải phóng, nơi thị trấn bà ngoại tôi cư ngụ có một hộ họ Vương. Chồng đã mất sớm, chỉ còn cô nhi quả phụ nương nhau mà sống. nếm trải nhiều cơ cực gian nan, cư dân quanh đó thường giúp đỡ cho họ. Sau khi giải phóng rồi, nhà vương quả phụ được xếp vào loại bần hàn, lý lịch tốt, con trai được nhận vào làm cho nhà nước, địa vị thăng cao. Rồi chàng cưới vợ, bà có dâu, cuộc sống họ thay đổi cực tốt. Vương bần phụ bây giờ thành thân phận quyền quý, là mẹ của con trai có chức cao, nhưng bà lại thuộc hạng tiểu nhân, hễ đắc thế nhất thời thì đâm ra hống hách, coi người chẳng ra chi. Bà sống theo kiểu mục hạ vô nhân, thẳng thừng ngoảnh mặt quay lưng với láng giềng xưa kia đã hết lòng giúp đỡ mẹ con bà. Trong mắt bà hiện giờ chỉ có cán bộ và công xã. Đối với láng giềng chung quanh, bà rẻ rúng coi khinh, thấy ai cũng chướng mắt. Do bà không biết tạo phúc tích đức, nên chẳng bao lâu thì con trai lăn ra chết, nàng dâu cũng vội vàng cãi giá, vì vợ chồng họ trước đây không có con, bỏ bà ở lại một mình, sống tiếp tháng ngày cô khổ linh đinh. Lúc hơn 70 thì bà mắc bệnh, nằm liệt trên giường, có ông A là láng giềng đến thăm, cho bà thức ăn. Bà không còn thái độ kiêu ngạo như ngày trước, biến thành lễ phép nhũng nhặn. Bà chết rồi, ngay cả quan tài cũng không có. Láng giềng dùng chiếu đắp cho, dùi thay bà xuống đất. Xem như chuỗi ngày cuối đời của bà kết thúc trong thê thảm, lạnh lẽo. Nhưng đúng ra chẳng phải bà nghèo tới không có quan tài chôn. Người tạo ra thảm cảnh này chính là ông láng giềng thân tín. Chính ông A đã tạo ra bi kịch, chết không quách chôn cho bà. Nguyên là hồi sinh tiền, bà Vương rất tín nhiệm ông A, nên trước lúc lâm chung đã ký thác số tiền 300 đồng là của cải mình từng tích lũy, giao cho ông A nhờ mua quan tài, lo hậu sự giúp bà. Nhưng vào thời buổi đó, 300 đồng là số tiền cực lớn, khiến ông A bị tối mắt. Vì tâm tham nổi lên, ông đã âm thầm nuốt gọn số tiền to đó. Ông A làm vậy là quá tán tận lương tâm. Kết quả ông A cũng chẳng được hưởng phúc dài lâu, gia đình bỗng suy sụp lụng bại. Ông có hai con trai, nhưng một đứa thì bị quả xa tông gãy chân, cả đời tàn phế, còn một đứa thì bị chết yểu. Láng giềng chung quanh đều nói ông A bị báo ứng. Lời bình, tuy vương phụ hống hách kiêu ngạo cũng chẳng phải là nguyên nhân khiến con trai yểu mệnh. Nhưng người được phú quý mà không huân bồi lòng nhân, không lưu tâm tích thiện tạo phúc, lại sống vô ơn bạc nghĩa, thì khó hưởng phúc dài lâu, cũng không thể tìm ra người sống thực lòng với mình được nữa. Còn ông A, ngay cả tiền mua quan tài cho người chết, cũng dám tham chiếm, nuốt trọn, dù hồn bà Vương không theo ám, thì thiên lý cũng khó dung. Do ông A dám làm việc xấu này, nên đã chiêu cảm quả xấu khiến gia đình lụng bại. Chuyện của ba tôi. Ba tôi kể, vào thời đất nước đang lửa bỏng dầu sôi, ông là một sinh viên. Lúc đó có hai đảng phái chống đối nhau, đảng A ném bom vào trường khiến người bị thương vong rất nhiều. Nhưng ngay đêm trước khi xảy ra thảm họa, ba tôi tình cờ nhìn thấy một con dơi đang bị đuối nước trong ao. Động lòng xót thương, ông liền đi kiếm cây sào thả xuống cho dơi bám vào, đu lên, mà được toàn mạng sống. Sáng hôm sau thì đại họa bùng phát, ba tôi tận mắt chứng kiến các sinh viên quanh mình bị bom dội, lớp chết, lớp bị thương, một bạn học của ông bị dở đầu, não văng tứ phía, ngay trước mắt ông. Ba tôi may mắn được bình an không sao, tất nhiên ông có thể tự mình trốn thoát, nhưng nhìn thấy các bạn học đang bị thương, nên ông không nỡ bỏ mặc, tự nguyện ở lại, lớn tiếng kêu gọi mọi người cùng hợp sức cứu thương. Do vậy mà cuối cùng ông cũng bị đảng khủng bố bắt. Họ nhốt ông suốt gần một tuần không cho ăn uống, Đến ngày thứ sáu, ông thừa lúc ban canh gác sơ ý, từ lầu ba ông nhảy qua cây cột điện, cách đó gần 2 mét, tuột xuống đất thoát thân. Ba tôi kể lại chuyện này với vẻ hờ hững bình thản như chuyện của người ta. Song tôi khó mà hình dung ra cảnh một người bị nhốt suốt 6 ngày không cho ăn uống vẫn có thể dùng ý chí kiên quyết và sức mạnh để thực hiện màn nhảy lầu. Lỡ như ba tôi nhảy trật, không ôm trúng được cây cột điện, hoặc xui xẻo bị điện giật, thì ắt là giờ này không thể có tôi ngồi đây để viết ra câu chuyện này. Ba tôi luôn nhắc nhở, trên đầu ba thước có thần linh, vì vậy con sống phải biết hành thiện tích phúc. Tâm lúc nào cũng chứa thiện niệm, đừng chê thiện nhỏ mà không làm, đừng cho ác nhỏ mà mạnh tay làm. Lời phụ thân dạy tôi luôn ghi khắc trong lòng. Tôi rất hãnh diện vì tấm lòng và cách sống của ba tôi. Lời bình: từ việc cứu con dơi bị đuối nước trong ao đến quyết tâm không chạy trốn, nhất định ở lại chúng nguy hiểm để cứu thương các bạn học, đủ để ta nhìn ra tấm lòng từ bi hiền thiện của người cha trong câu chuyện. Người có tâm tính như thế, lẽ nào con đường của ông lại rơi vào tuyệt lộ được chứ? Chuyện cắt vũ trường. 10 năm trước, quê tôi có rất nhiều quán bar, vũ trường. Bên ngoài là nơi nhảy nhót khiêu vũ, nhưng thực chất là kiểu treo đầu dê bán thịt chó. Bởi bên trong có cơ sở ngầm bán nhiều chất gây nghiện, kim phục vụ tình dục, chuyên mồi chài gạ gẫm, giăng bẫy dụ khách ăn chơi sa đà. Các vũ trường này làm ăn rất phát, giám đốc nhờ vậy mà giàu sụ, phất to. 10 năm trôi qua, bây giờ nhìn lại, các tụ điểm ăn chơi này sớm đã vắng tẻo lạnh tanh, suy sụp hết cả. Giám đốc Khang, chủ vũ trường X, bây giờ khoảng 60 tuổi, vẫn còn làm việc, nhưng đang thiếu ngân hàng và tư nhân khoản nợ lớn. Từ lâu đã phải gán nợ, trừ nợ và đang ở bên bờ vực phá sản. Ông Khang còn bị ung bướu thời kỳ cuối, gia đình tan nát từ lâu, hiện sống cảnh cô khổ đơn độc. Ông có hai con, một trai một gái, nhưng con trai nhập băng xã hội đen làm chuyện xấu nên bị chính phủ bắt nhốt mấy lần, đến giờ vẫn còn ở trong ngục. Con gái thì mê đánh bạc, nghiện ma túy, làm điếm bán thân cho người mua vui. Phần giám đốc B giờ đã 50 tuổi, nhưng vũ trường và cơ sở phục vụ tình dục của ông đều bị xóa. Phải ra ngoài làm thầu công trình, nhưng lại bị người gạt lừa mấy mươi dạng, đến nay vẫn chưa thu được tiền. Cuối cùng là quán Ba Y, nổi tiếng là chốn ăn chơi lộng lẫy hào hoa. Có thể nói vào mùa hè năm 2005, quán phất đến tột đỉnh, lên như diều gặp gió. Vậy mà khi khổng khi không lại xảy ra một trận đại hỏa hoạn, khiến quán ba này bị thiêu trụi, tổn thất hơn 200 vạn. Hiện tại giám đốc còn thiếu nợ sùm, phải bôn đào chạy trốn. Còn nữ giám đốc họ Lưu, hồi trẻ bà cùng chồng mở vũ trường kim cơ sở bán dâm, kiếm hơn 100 vạn tiền đen tại địa phương chúng tôi thời đó, họ góp phần làm nhiều gia đình tan nát. Bản thân bà Lưu rất có tài làm ăn nên nhanh chóng phất lên giàu sụ, nhưng cảnh sướng không hưởng bền vì chồng bà đã cùng một vũ nữ xinh đẹp nắm tay nhau trốn đi xây tổ uyên ương, bỏ lại mình bà đơn độc nuôi con. Không bao lâu bà sa vào bài bạc, tiền thua càng lúc càng nhiều. Chỉ trong vòng 7 năm, cả gia sản đồ sộ bị tiêu sạch. Hiện tại bà còn thiếu nợ lãi cao, bị xã hội đen ép ngặt, thúc đòi rất khốn khổ. Điểm sơ qua số phận các giám đốc quán bar, vũ trường, thấy rõ do họ sống chuyên nương vào nghề tà dâm, ức hiếp người mà phát tài. Mới đầu thấy như thu lợi to, được giàu sụ, nhưng thực chất sau này họ bị lỗ khủng khiếp. Phải hiểu là ngay đời hiện tại mà họ được giàu sang, có nhiều tài sản là nhờ bản thân trong quá khứ đã từng tích lũy phúc đức sâu dày. Vì vậy, trong kiếp hiện tại tuyệt đối không nên khởi nghiệp bằng phương thức tà, mà nên làm ăn đàng hoàng, chánh nghiệp. Như vậy mới gọi là biết kinh doanh, kiếm tiền chân chính. Nếu làm giàu bằng phương thức bất chính thì chắc chắn không thể giữ tiền lâu, chưa kể còn rước thêm ác nghiệp sâu dày vào thân. Phải biết đồng tiền mà hung nhập, ắt sẽ hung xuất. Tiền đến đã không sạch thì khi đi cũng không thoải mái. Hơn nữa, những khổ nạn ta chứng kiến bọn họ phải chịu kia chỉ mới là hoa báo, quả báo thực sự vẫn chưa bắt đầu. Trần Đại Gia. Ông Trần là người thông minh tài giỏi, tướng mạo tuấn tú, con nhà phú quý, tính tình phóng khoáng, ăn nói rất có duyên, thu hút. Lúc ông làm việc, người ta cả tháng mới bán được 1-2 sản phẩm, còn ông thì hàng ngày có thể bán tới 7-8 bộ sản phẩm. Ông rất có tài chào hàng, là bậc kỳ tài trong giới kinh doanh. Thế nhưng ông lại có một tật xấu là rất ưa chuyện mây mưa trăng gió, thường tìm kỹ nữ mua vui. Ông kể đã truy hoang với rất nhiều cô. Tôi là đồng nghiệp, thường cố gắng thuyết Phật Pháp khuyên can ông. Tôi nói, người có phúc lộc nhiều mà đắm mình vào bao gái, ăn chơi sẽ làm suy phúc. Còn người có phúc lộc mỏng, ắt sẽ bị giảm thọ. Nhờ làm việc chung, ông cũng chịu nghe lời tôi khuyên nên đối với nữ sắc có lưu tâm kiềm chế. Sau này ông dời đến nơi khác, cùng bạn bè hùng hạp mở tiệm, giao du toàn những người hiếu sắc, ăn chơi, nên chẳng bao lâu lại đắm chìm trong sa đọa phóng túng. Ông còn khoe là bạn bè luôn khuyên nên phá đời các thiếu nữ để tăng thêm may mắn. Do vậy mà các bé gái mới 12-13 tuổi đã bị ông và đám bạn nhiễm nặng thuyết tàn nhẫn bất lương này xâm hại. Tôi nghe xong rất buồn, vội khuyên ông dừng lại và giải thích rằng hành vi này không phải là việc xả xui giúp phát tài hay tăng đại may mắn, mà chỉ càng hủy hoại phúc lộc quyền và khiến bản thân ông đoản thọ, tuyệt đối chẳng nên tin theo tà thuyết này. Nhưng ông vẫn cuồng tín không nghe, hăm hở bỏ tiền ra phá đời các thiếu nữ. Sau đó khoảng chừng 2-3 tháng, ông lái xe hơi mui trần đi ngao du cùng bạn tình thì bỗng bị xe tông, khiến ông văng lên cao 10 mấy mét rồi té xuống, não dập nát bét, chết thảm đến kinh hồn. Phụng Tây Ngô. Con tôi. Tôi nhớ có người từng hỏi Đức Lạt Ma, hiện thời Trung Quốc mỗi năm có 15 triệu phụ nữ phá thai, ngài sẽ nhắn nhủ gì với các vị này? Lạt Ma nói, đừng để mang thai, hãy dùng đủ phương pháp để không phải mang thai, nếu như đã mang thai thì không nên phá, bởi vì sinh mệnh bạn đang mang đó rất có thể là người bạn cực kỳ yêu thương hoặc là người rất yêu thương bạn. Chúng ta không thể biết trước được. Bởi vì hiện tại ta chỉ quan tâm, chỉ nghĩ đến trách nhiệm phải lo cho đứa bé mà không hề biết là nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời mình. Bản thân tôi suýt nữa cũng phá thai và đánh mất con, nhưng hiện thời bé đã được 5 tuổi rồi. Đối với tất cả chuyện này, tôi thấm thía khắc ghi tận xương tủy. Lúc mới hoài thai, tôi không hay biết, chỉ cảm thấy rất mệt, thèm ngủ, một ngày có thể ngủ đến 18 tiếng. So với người bình thường, mỗi ngày ngủ 6 tiếng, thì sự thay đổi quá cỡ của tôi khiến ông xã phát hoảng. Thế là anh chở tôi đi bệnh viện khám, đến viện trung y của bệnh viện Đồng Thiện ở Kuala Lumpur. Bệnh viện này là bệnh viện tư vô cùng nổi tiếng tại thủ đô Mã Lai, hội đủ 3 viện, trung y, tây y và học viện. Viện trung y hàng năm đều có học giả Trung Quốc đến chẩn khám giao lưu. Lúc đó viện trung y có bác sĩ tụ tập đông nhất. Một bác sĩ Nam Kinh bắt mạch cho tôi, không thấy hiện tượng mang thai nên ông bổ cho tôi 10 thang thuốc. Tôi dùng được 2 thang thì tối đó bỗng nằm mộng, thấy trên trời rơi xuống một đóa hoa sen vàng óng ánh chói lọi. Thức dậy tôi cảm thấy rất lạ kỳ, liền đi mua que thử thai. Trời ạ, rõ ràng hiện 2 vạch, vậy là có thai rồi, làm sao đây? Bởi không biết mình mang thai nên tôi đã cùng chồng đi máy bay suốt 4 tiếng. Ai cũng biết áp lực không trung rất bất lợi cho thai nhi. Không những thế, tôi còn đi dự tiệc và uống rất nhiều rượu vang, chưa kể là còn uống thuốc ngừa nữa. Vì vậy tôi nghĩ nếu lưu đứa bé lại, tôi e rằng nó sẽ không khỏe mạnh mà loại bỏ đi. Thật quá bất nhẫn, tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng tôi quyết định cùng chồng đi đến viện Tây Y của bệnh viện Đồng Thiện, hỏi bác sĩ xem sao. Bởi Đồng Thiện là y viện rất có danh tiếng, các bác sĩ vào đây làm bắt buộc phải có tay nghề cao, kỹ thuật giỏi. Đa số họ đều du học từ Anh Quốc hay Canada về. Chúng tôi chọn bác sĩ Dư Vĩ Vân, ông khoảng hơn 50 tuổi, đã từng du học và tốt nghiệp hạng ưu tại Canada, rất giỏi và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi kể tình huống mình cho bác sĩ nghe. Lúc đó tôi thiên về khuynh hướng loại bỏ thai nhi. Bác sĩ Dư nghe xong trầm ngâm một hồi rồi bảo: "Tôi không dám nói là cháu bé này sẽ khang kiện, nhưng tôi tin sức sống của bé rất mạnh mẽ. Nếu hai vị chẳng muốn lưu đứa bé thì xin tìm nơi khác, vì xưa nay tôi chẳng bao giờ làm công việc nạo phá thai. Nếu các vị chọn phương án lưu bé lại thì ngày mai hãy đến gặp tôi." Tôi và chồng bàn bạc một ngày, cuối cùng thì quyết định đành cắn răng lưu đứa bé lại. Bé được 3 tháng thì tôi đi bệnh viện khám. Thấy trên màn hình bé cử động không ngừng, Dư bác sĩ mỉm cười bảo: "Chà, là một cục cưng rất lanh lẹ, linh hoạt đó nha, vậy là tốt rồi, xem như thai nhi mạnh khỏe." Sau đó ông chỉ vào các điểm trên màn hình giải thích: "Đây là xương sống, tay, chân, vân vân." Trong chớp mắt tôi cảm nhận được niềm vui của người làm mẹ. Có lẽ nhờ biết thai mạnh khỏe, cũng nhờ tôi giỏi Anh văn, nên hôm đó khám xong, tôi còn trò chuyện rất hào hứng với bác sĩ và phát hiện ra vị bác sĩ này quả không tầm thường. Dư bác sĩ là hậu duệ đời thứ 2 của người Hoa, tốt nghiệp đại học ở Canada xong thì ông về nước làm việc tại bệnh viện này, tính ra đã hơn 20 năm. Bác sĩ nói tiếng Anh và tiếng Mã hết sức sành sỏi, ông còn là một hành giả tu mật tông rất chí thành. Ông kể vào năm 2004, nước Thái Lan bị trận đại sóng thần, lúc đó nơi này cần đoàn bác sĩ đến trợ giúp gấp. Do công nhân hai nước Mã Lai và Thái Lan có thể tự do lưu hành qua lại, nên bác sĩ Dư liền lái xe nhà đi thẳng đến đảo Phổ Kết. Bất kể là chữa trị cho người bị nạn hay khiêng dời xác chết, ông đều dốc toàn tâm toàn lực để giúp. Ông làm công tác cứu hộ ở đây ngót 5 ngày, sau khi quay về cũng không kể cho ai nghe nghĩa cử này. Hôm nọ ông đến bái kiến sư phụ là một cao tăng Lạt Ma. Ông không cho tôi biết tên của ngài. Sư phụ vừa nhìn thấy ông thì bảo: "Vừa rồi con đã làm gì mà có quá đông người đi theo phía sau vậy? Họ đều là người ngoại quốc." Nghe vậy ông ngơ ngác nhìn sư phụ, vì thấy trong phòng hiện giờ chỉ có 2 thầy trò mà thôi. Sư phụ mỉm cười nói tiếp: "Ta nói là chỉ đám người đang theo phía sau ông kìa." Ông kinh ngạc sững người ra, sực nhớ lại ở đảo Phổ Kết suốt 5 ngày ông đã giúp xử lý gần 200 thi thể. Hơn nữa người gặp nạn đều là du khách Tây Phương. Sư phụ lại cười bảo: "Bọn người này đối với ông hoàn toàn có ý tốt, nên không có gì phải lo ngại." Bác sĩ kể tôi nghe xong thì bảo là sau việc đó ông bắt đầu tin trên đầu 3 thước có thần minh, phải trân trọng tất cả mạng sống. Đó là lý do ông kiên quyết không hành nghề phá thai. Thời gian dần trôi qua, tình cảm trong lòng người mẹ cũng dần tăng trưởng. Tôi vẫn còn âu lo cho bé nên đi Thiên Hậu Cung rút thẻ xăm. Thiên Hậu Cung vốn có tên là Hải Nam Hội Quán, do các hậu duệ người Hoa hùng tiền xây dựng nên, xem như từng viên gạch cọng cỏ trong đây đều không dùng một xu của chính phủ. Bởi do người Hải Nam kiến lập cho nên trong đây cúng thờ Thánh Mẫu Nương Nương. Nghe nói thẻ xăm ở đây cực kỳ linh, đến nỗi sau này tên Hải Nam Hội Quán bị người ta quên lãng. Ngược lại tên Thiên Hậu Cung càng lúc càng nổi như cồn. Khi tôi rút thẻ, tôi khấn thầm điều mình muốn hỏi. Kết quả trên thẻ ghi bằng tiếng Anh như thế này: You are pregnant, please guardian angel. Ý nghĩa là bạn đã có thai, xin thỉnh thiên thần hộ vệ. Lòng tôi có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ chắc là vô tình trùng hợp mà thôi. Thế là tôi lại rút tiếp một thẻ khác, lại ra đáp án y chang như lần trước. Tôi cảm thấy dường như trong vô hình, trời cao đang muốn hậu đãi đứa bé này. Hiện thời tôi cần phải quan tâm chăm sóc cho bé. Chớp mắt, thai nhi đã được 9 tháng. Do tôi tẩm bổ quá nhiều, dẫn đến phát sinh cao huyết áp, nên phải đi kiểm tra nhiều lần. Lúc chẩn khám cuối cùng, bỗng gặp một đoàn rất đông bác sĩ và các y sinh của học viện vào tham khảo. Trong đây có một nữ bác sĩ Ấn Độ tên Ami, là giảng sư dạy tại học viện. Lúc này, màn hình hiện rõ chính diện đứa bé. Chúng tôi đồng thấy rõ, nữ bác sĩ Ấn Độ mỉm cười nói, A boy, một bé trai. Chính tôi cũng nhìn thấy vậy, nhưng tôi vẫn hỏi lại mấy lượt cho bảo đảm, A boy, are you sure? Là con trai, bác sĩ chắc thế chứ? Xin cam đoan là đúng như thế. Mọi người đều khẳng định như vậy. Bác sĩ Dư chụp siêu B cho tôi, ghi tư liệu. Do tôi có thai nên chứng cao huyết áp mỗi lúc càng tăng, nên cuối cùng bị quyết định là phải sinh mổ. Sẽ phẫu thuật vào lúc 9 giờ 30 ngày mồng 6 tháng 12. Nhưng một ngày trước khi mổ, tôi đã mơ thấy giấc mộng rất lạ. Bà ngoại tôi thổi sinh tiền sống rất thiện lương. Bà đã qua đời 20 năm rồi. Thổi giờ tôi chưa từng mơ thấy bà. Nhưng tối đó tôi mơ thấy mình đến nhà thờ tổ tiên. Ông ngoại tôi đang nằm trên ghế dài, còn tôi ưỡn cái bụng thè lè đứng cạnh bên. Nhưng dường như ông không trông thấy tôi. Đột nhiên bà ngoại xuất hiện trước mặt tôi. Bà ăn giận cực kỳ xinh đẹp, thanh khiết, đầu đội mão có đính viên ngọc màu xanh lục, mỗi bên tai xỏ hai lỗ, đeo hai bông tai, cũng là bảo ngọc màu lục. Tuy đang nằm mơ nhưng tôi nhớ rất rõ điều này. Vào thời Trung Quốc cổ đại, không phải tai ai cũng có thể tùy tiện xỏ nhiều lỗ và đeo nhiều bông tai. Chỉ người thân phận cao quý mới có quyền xỏ nhiều lỗ, đeo nhiều bông tai. Sau khi bà qua đời rồi, mẹ tôi từng nhờ người xem giùm bà sinh về đâu, thì có được đáp án là bà ngoại tôi nhờ cả đời sống thiện lương, tâm tốt lành, nên đã được lên cõi cao tu hành rồi. Bây giờ tôi nhìn thấy bà ăn mặc tôn quý như thế, xem ra người ta coi không sai, có điều là dường như bà không nhìn thấy tôi. Lúc này ông tôi cầm gậy chỉ vào bà hỏi, đến đây làm chi? Bà trả lời nhấn mạnh hai lần, tôi muốn quay về, tôi muốn quay về. Bà đáp xong thì tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn đầy mình, nhìn đồng hồ thấy đúng 5 giờ 30, do không thể ngủ tiếp được, tôi liền chuẩn bị hành lý đi tới bệnh viện. Trước đó đã định là 9 giờ 30 mổ sinh cho tôi, nhưng ngay lúc này lại xuất hiện một bà nhất định cản lại làm khó, nên bác sĩ buộc phải điều đình thương lượng cùng tôi. Tôi nói, được, tôi đợi một chút cũng không sao mà. Ai ngờ gần 12 giờ thì con gái tôi sinh ra. Lúc bé chào đời, chồng tôi không ngừng chất vấn bác sĩ. Sao trước đó lại nói là con trai? Dư bác sĩ rơi vào tình thế khó giải thích, đành xin lỗi, nhận là ông khám lầm. Lúc ấy tôi cũng tin là khám lầm. Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi thấy tuyệt đối không thể là khám lầm. Bản thân dư bác sĩ có bề dày kinh nghiệm mấy mươi năm, tạm thời tôi không nói làm chi. Nhưng lúc đó tại hiện trường có rất đông người chứng kiến, ai cũng đều nhìn nhận và xác quyết giống như nhau. Ngay cả nữ bác sĩ Ami từng giảng dạy về khoa phụ sản hơn 10 năm và các chuẩn bác sĩ lưu học ở đây nữa. Một người xem thì có thể lầm, nhưng cả đoàn đều lầm hết thì quá vô lý. Cho dù có khám lầm đi nữa, vậy thì trái ớt của đứa bé trong hình giờ vẫn còn nhìn thấy rõ mồn một từ đâu mà có. Do vậy, bác sĩ nhận mình khám sai là điều không thể. tuyệt đối không phải khám sai. Điều ly kỳ nhất là dái tai con gái tôi hiện mờ mờ đường nét, như đã từng xỏ hai lỗ, có đeo bông rồi vậy. Lẽ nào đứa bé sắp sinh là trai? Nhưng khi bà tôi quyết định trở về, thì thai kia quá thành nữ. Đây chỉ là điều nghi vấn âm thầm trong lòng tôi mà thôi. Đứa bé đầy tháng thì tôi đến Thiên Hậu Cung rút thẻ xăm để xem vận mệnh bé thế nào. Bởi lúc bé sinh ra chỉ có 2,5 kg, thuộc dạng thể trọng yếu, lại thêm do tôi phải uống thuốc trị cao huyết áp, nên lòng có chút lo lắng về bé. Kết quả trên thẻ ghi: hồng quang trên đầu chiếu, quý nhân giáng lâm nhà. Lúc con tôi sinh ra là gần 12 giờ trưa, đúng là hồng quang chiếu trên đầu à. Lúc bé gần 1 tuổi, hôn nhân tôi phát sinh xung đột, dẫn đến vô phương duy trì. Kết quả tôi bồng con quay về nước. Lúc đó tôi rất sợ mẫu thân không tiếp nhận, vì bà thuộc loại người quá xem trọng thể diện và có tính trọng nam khinh nữ. Ai ngờ mẫu thân đối với cháu cực kỳ thương yêu. Thực ra lúc bà ngoại tôi còn sống, mẹ tôi và bà quan hệ rất tốt, đến nỗi khi bà qua đời rồi, nhiều năm sau mẹ tôi vẫn còn nhung nhớ không nguôi. Có lần mẹ tôi mắng yêu cháu ngoại: "Này, không biết tại sao bà lại bị cái thứ chó con như cháu hớp hồn kia chứ." Trong khoảng thời gian này, tôi cùng chồng liên tục tranh cãi, nên tôi không tha thiết gì tới tương lai. Tối đó tôi đang trực tại nhà máy phát điện, trong lúc đàm thoại qua phone cùng chồng, lòng rất bực tức khó chịu. Tôi liền tắt phone, đi bật máy phát điện và đột nhiên nảy ý muốn tự tử. Đây là khu công nghiệp điện áp cao, chỉ cần tôi đưa tay vào là có thể kết thúc cuộc đời, chấm dứt mọi thống khổ. Hơn nữa hiện thời không có ai bên cạnh, nếu có xảy ra chuyện thì mọi người sẽ tưởng là do tai nạn bất ngờ mà thôi. Như vậy con gái tôi có thể hưởng được một khoản tiền trợ cấp, còn tôi thì cũng giải thoát. Tôi đang nghĩ như thế thì bỗng nghe ruột nóng điên cuồng, không ngừng nhớ đến con, vì vậy mà không thể hành động liều lĩnh. Nội tâm tranh đấu giằng co suốt 2 tiếng, cuối cùng dường như có một lực cản vô hình rất mạnh ngăn tôi lại. Tôi nghĩ đến con mình đã bất hạnh không được cha yêu, nếu tôi mà chết rồi thì mạng nó mong manh như cọng cỏ. Thế là tôi lau nước mắt, dịnh tường, lảo đảo bước ra ngoài như cái xác không hồn. Hôm sau mẹ tôi đột nhiên lo lắng hỏi tôi: "Tối qua con không có chuyện gì chứ?" Tôi cả kinh, tưởng rằng đã bị bà nhìn thấu tim gan, vội nói cho qua: "Dạ không, chẳng có chuyện gì cả mẹ ạ." Nghe vậy mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không có gì thì tốt rồi. Tại tối qua con bé cứ liên tục khóc thét, không ngừng gọi mẹ ơi mẹ hỡi, khiến ta cho rằng con bị xảy ra chuyện gì rồi chứ." Tôi vội hỏi: "Lúc đó khoảng mấy giờ?" "Khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ. Nó không ngừng khóc gào gọi mẹ liên tục, dỗ thế nào cũng không nín, làm ta mệt chết đi được." Từ 6 giờ đến 8 giờ là khoảng thời gian tôi ở trong nhà máy phát điện và đang có ý muốn tự tử. Đúng là tôi bị con bé kêu về, bởi vì nó là đứa con đặc biệt vui vẻ, dễ nuôi, hầu như không hề bệnh mà cũng chẳng quấy rầy người. Hơn nữa tình huống nó kêu gào khóc lóc như vậy chỉ xuất hiện có duy nhất một lần đó thôi. Trước đây chưa từng có, sau này cũng không. Hồi đó tôi đánh liều lưu thai nhi lại, ai ngờ có ngày được cháu bé cứu mạng tôi. Con tôi không có biểu hiện gì là người thông minh nổi trội, trừ sở thích ưa mỹ thuật là gen di truyền cơ bản của cha mẹ ra, thì cháu chẳng có điểm gì xuất sắc đáng nói. Nó cũng không thừa hưởng ưu điểm hay sở trường nào của cha và mẹ. Nhưng tôi luôn quan niệm rằng, vì sao phàm phu chúng ta lại căn cứ vào trí thông minh và sự xinh đẹp để phán đoán phúc họa sớm chiều của một người kia chứ? Bởi có biết bao đứa trẻ mới đầu nhìn thấy thông minh lanh lợi, nhưng sau này lại khiến cha mẹ chuốc lấy nhiều nghiệt chướng lo phiền. Đã có biết bao cô bé xinh đẹp, nhưng sau khi lớn lên lại chẳng trốn thoát kiếp hồng nhan bạc mệnh. Hiện nay có rất nhiều thiếu phụ trẻ chung quanh tôi đang lo uống thuốc hoặc nốc thật nhiều rượu vì chẳng muốn lưu con. Họ khiến thân thể kém khỏe mạnh, không tốt cho thai nhi, rồi diễn cớ sợ con chẳng đủ thông minh, thể trạng không bình thường. Họ nêu đủ lý do để có thể dễ dàng loại bỏ thai nhi, giống như tôi ngày xưa đã suýt phá bỏ con vậy. Chuyện phẫu thuật phá thai nguy hiểm chẳng nói làm chi, vì bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng nguy hiểm. Điều quan trọng là khi giết con, bạn không hề biết đứa bé bạn phá bỏ đó vốn là người yêu thương nhất của cuộc đời mình. hoặc là người đem lại may mắn nhất cho bạn. Tôi nhớ lúc con gái tôi gần 3 tuổi, mẹ tôi muốn tôi tái hôn, tôi không đồng ý nên chúng tôi cãi nhau. Việc này trôi qua ước chừng vài tháng. Một hôm, con gái tôi ngồi chơi cùng bà, nó bỗng nói: "Bà ngoại, xin đừng bức ép mẹ cháu nữa, làm vậy cháu buồn lắm." Mẹ tôi nghe cháu nói chỉ biết rơi nước mắt. Sau đó bà bảo tôi: "Mày có đứa con như vậy, mẹ thực đỡ lo." Sau khi quy y Tam Bảo, tôi dẫn con đi Phổ Đà Sơn. Nơi đây có thiền viện Mai Phúc nổi danh, ai cũng biết. Trong đây có mấy vị sư nữ công phu tu rất thâm hậu. Hôm đó, lúc tôi dẫn con lên đến nơi, thì gặp vị ni sư già đang sưởi nắng. Bà nhìn thấy con tôi liền gọi chúng tôi tới, sau đó nói nhiều câu rất cát tường. Còn sư phụ mà tôi quy y là một vị tỳ kheo ni khoảng mấy mươi tuổi, sư xuất gia từ bé và tốt nghiệp Phật học, viện Mân Nam, Phúc Kiến. Suốt quá trình ở bên sư phụ, tôi nhận ra bà có thần thông, nhưng sư không bao giờ tự nhận là mình có năng lực phi phàm. Thế nhưng tôi nghĩ gì, sư đều biết hết. Sư luôn dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho bé. Có lúc tôi không nhịn được, cứ than thở với sư là con bé khờ quá. Sư chỉ mỉm cười không nói gì, rồi sau đó hóm hỉnh bảo: "Nếu như con không muốn nuôi bé thì hãy cho ta." Mẫu thân tôi thường lén đi xem hậu vận cho tôi. Trùng hợp là có rất nhiều vị thầy đoán mệnh nổi danh đều phán con tôi mang tài lộc tới. Mà kể ra cũng lạ, khi tôi ôm con về nước một thời gian thì đã dễ dàng xin vào một đại xí nghiệp. Hơn nữa, trước khi tôi đến làm thì cơ quan này không phát lắm. Nhưng từ khi tôi bắt đầu làm việc thì hiệu quả đột nhiên tăng cao. Nhờ vậy mà trừ lương tháng ra, tôi thường xuyên được thưởng, được hưởng chế độ ưu đãi, có quyền mua những nhu yếu phẩm với giá đặc biệt. Mặc dù tôi trở thành bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con, nhưng kinh tế tương đối khấm khá. Đã có nhiều nhà tiên tri, bao gồm cả sư phụ tôi, đều nói hậu vận của tôi phi thường tốt. Thực ra tôi nghĩ, người thế gian nếu nói tuổi già tốt thì đầu tiên phải căn cứ vào con cái tốt. Bởi vì chẳng sợ sự nghiệp không thành công, chỉ sợ con cái bất hảo. Đây mới là điều quan trọng khiến ta lao đao khó thể hạnh phúc. Tôi đem kinh nghiệm bản thân kể ra, chia sẻ cùng mọi người, mong rằng tất cả, nhất là các thiếu phụ, sẽ cư xử tốt với các mầm sống vừa tượng hình trong lòng mình. Các nước Âu Tây thường chỉ trích người ta về vấn đề nhân quyền. Mới đầu tôi cũng cho đó là âm mưu chính trị, nhưng bây giờ tôi không còn thấy như thế. Bởi khi tôi đi khắp các nước như Tân Gia Ba, Thái Lan, Ấn Độ, Mã Lai, v.v., tôi chẳng thấy có quốc gia nào giống như đất nước chúng ta. Một đất nước mà ngay từ trên báo chí cho đến khắp hang cùng ngõ hẻm, nghĩa là ở bất cứ đâu, cũng trương quảng cáo, cổ suý, khuyến khích, tán dương phá thai, thậm chí còn khoe rằng phá thai không đau đớn gì, làm sao mà không đau được chứ. Chưa kể đứa bé đến đầu thai ấy là người có duyên rất sâu với ta, là máu trong máu, thịt trong thịt cùng ta. Vậy mà ta đành đoạn đem chúng phá bỏ, làm vậy cũng là ta đang phá luôn hạnh phúc của đời mình. Tôi hy vọng các nam nhân đọc đến bài viết này thì đối với gia đình nên có trách nhiệm với người vừa mang thai con mình. Nếu quý ông sống vô trách nhiệm thì không phải làm hại một đời người mà là hại tới hai mạng. Theo luật nhân quả dần xoay, những gì bạn tạo tác cuối cùng đều sẽ hoàn lại cho bạn. Xin đừng để việc phá bỏ con xảy ra. Xin đừng nghĩ do mình mới mang thai, dù có phá đi thì chỉ là hòn máu nhỏ mà thôi. Thực ra khi phôi thai tượng hình là đã có thần thức, bé vẫn biết đau, buồn thương, giận ghét, biết lo sợ khi cha mẹ phá bỏ, chỉ là không thể nói hay biểu lộ ra ngoài cho cha mẹ hiểu được mà thôi. Khi thai quá lớn mà phá bỏ, thì đầu mình, từng cánh tay, khúc chân bé bị cắt lìa để lôi ra, đau đến xé lòng. Giết hại mạng sống tương đương tội giết người, huống chi đó lại là đứa con. Cha mẹ nào đành tâm dương mắt nhìn con bị cắt xẻ đau đớn? Nếu bé chỉ là hòn máu, thì hòn máu ấy vẫn biết đau, biết khổ thống thiết khi bị bức tử. Vì vậy, xin bạn đừng bao giờ phá thai. Thổ Đăng Hy. Thank you. kinh nghiệm cầu siêu cho vong thai. Năm 2001, con gái tôi không cẩn thận bị dính thai lần hai. Nó gọi điện tới hỏi phải làm sao. Tôi bảo, phá thai là tội sát nghiêm trọng, vì vậy nếu con đã mang thai rồi thì phải sinh ra, tuyệt đối không được phá. Ái nữ tôi đã có con trai 7 tuổi, nên rất muốn có thêm một bé gái nữa. Nó cảm thấy lần mang thai này phản ứng không giống lần trước, nên cho rằng rất có thể là con gái, liền thuận theo ý kiến của tôi. Nào ngờ 3 tháng sau, khi y viện chẩn khám, thì phát hiện thai nhi không có nhịp tim và đã ngưng tăng trưởng cả tuần nay rồi. Do vậy mà bác sĩ đề nghị làm phẫu thuật lấy ra, thế là con tôi đồng ý. Sau khi tôi học Phật rồi, hiểu rõ người chết còn mang thân trung ấm trong vòng 49 ngày là rất quan trọng, vậy nên suốt thời gian này, nếu vong linh được thân quyến tụng kinh niệm Phật, siêu độ cho thì sẽ rất có hiệu quả, thu được lợi ích. Vì qua 49 ngày, họ sẽ nương vào lực hỗ trợ tạo thiện của thân nhân mà được đầu sinh vào cảnh tốt lành. Do vậy, sau khi biết con gái bất đắc dĩ phải bỏ thai rồi, tôi quyết định dốc sức vì vong thai bé bỏng bất hạnh, tụng 7 bộ kinh Địa Tạng cầu siêu cho cháu. Tôi nghĩ đứa bé này khi nhập thai đã hành mẹ ngót 3 tháng ròng rồi mới đi, xem ra rõ ràng là quan gia trái chủ tìm đến báo oán. Do vậy, việc tụng kinh của tôi có thể giúp hai bên tháo gỡ oan kết và cũng giúp cho con gái tôi được bình an vô sự. Vì lo cho con gái chẳng khéo tự chăm sóc mình, nếu như không nghỉ dưỡng tốt thì rất dễ sinh bệnh, nên từ Nam Kinh tôi vội vàng mua vé đến Bắc Kinh để chăm sóc cho con gái và tụng kinh siêu độ cho cháu luôn. Do vé xe khó mua mà tôi lại cần đi gấp nên phải dùng vé chợ đen. Tôi tới nhà con gái vào chiều hôm sau, dùng cơm tối xong thì đã mệt đuối, bèn nhủ thầm với vong thai. Cháu à, hôm nay ta mệt quá, thôi thì sáng mai bà sẽ bắt đầu tụng kinh cho cháu nhé. Nhưng mới hơn 4 giờ sáng, tôi đã bị thằng rể vào phòng đánh thức nói, mẹ hãy vào ngủ với bé Tài. Ngọc Hân là tên con gái tôi, đau bụng dữ dội suốt cả đêm qua, giờ con phải chở vợ đến y viện khám. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần 5 giờ, bèn vội đi khai kinh Địa Tạng, tụng bộ đầu tiên. Con gái tôi đến bệnh viện khám thì thấy không có vấn đề gì, bèn quay về nhà nằm nghỉ. Thông tiện xong thì hết đau. Sau này các bạn đạo của tôi phân tích, diễn giải rằng có thể do tôi phát nguyện tụng kinh siêu độ cho cháu bé, nên cháu làm vậy để cảnh tỉnh tôi tụng sớm cho cháu. Do tôi vừa trải qua chuyến đi đường dài khá mệt, hàng ngày phải lo đảm trách việc bếp núc, chăm sóc con gái và tụng kinh cầu siêu cho cháu nên rất bận. Buổi trưa nghỉ ngơi một chút thì tôi tranh thủ tụng kinh Địa Tạng. Nấu cơm chiều xong thì lo khóa công phu tối và niệm Phật một tiếng. Lúc này tôi đã 67 tuổi, tuy cảm thấy rất mệt, nhưng trong lòng luôn vững tin vì nghĩ rằng mình đang làm việc cần làm của một đệ tử Phật. Mấy ngày này hễ tụng khóa tối xong, do quá mệt nên tôi vừa nằm xuống là ngủ ngay, không chút mộng mị. Nhưng một đêm nọ, tôi thấy một điềm mộng lạ và sau khi thức dậy vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Tôi mơ thấy cách vách có hai tiếng người nói chuyện với nhau. Một vị nói, hãy quan sát xem vong này sẽ sinh về đâu, cõi người hay cõi trời. Vị kia đáp, theo ta thấy thì vong này sẽ sinh về cõi trời. Nghe đến đây thì tôi giật mình tỉnh giấc, lòng rất ngạc nhiên. Bao đêm rồi tôi không hề nằm mộng. Hơn nữa từ lúc học Phật đến nay, tôi chưa hề mơ thấy giấc mộng nào có nội dung lạ như thế. Tôi sực nhớ ra trong kinh Địa Tạng có nói, nếu thân quyến tụng xong đủ số, vong linh ắt được giải thoát. Vậy có phải là tôi đã tụng kinh đủ 7 biến rồi chăng? Do mấy ngày này tôi bận rộn đến tối tăm mày mặt, nên cũng không lưu tâm tính đếm số biến kinh đã tụng. Bây giờ tôi mới bắt đầu nhẩm tính. Chiều thứ tư tôi đến Bắc Kinh, sáng thứ năm thì bắt đầu tụng. Vậy tối hôm qua là thứ tư, cũng vừa xong 7 bộ. Trong lòng tôi rất mừng, không phải vì từ khi học Phật đến nay lần đầu được thấy mộng có nội dung đặc biệt, mà bởi vì giấc mộng này cho tôi hiểu rõ rằng mình đã tụng kinh cầu siêu cho cháu ngoại thành công, chứng minh rằng lời chư Phật, Bồ Tát chẳng hề hư dối. Tôi càng thấm thía sâu sắc câu, lời chư Phật, Bồ Tát là chân ngữ, thật ngữ, bất dối, trong kinh Kim Cang miêu tả. Giấc mộng này tôi thấy rất rõ và có ấn tượng sâu sắc. nên tôi thầm tri ân chư Phật Bồ Tát đã điểm hóa, khiến tôi đối với việc học Phật càng tăng thêm lòng tin kiên cố. Tôi lập tức rời giường đến trước chư Phật Bồ Tát, chí thành lễ lại và niệm 1000 danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng để bày tỏ lòng tri ân vô cùng vô tận. Hôm sau tôi nghĩ, việc siêu độ đã hoàn tất mỹ mãn, sức khỏe con gái cũng đã hồi phục tốt, nên tôi cho phép mình được thư thả, có quyền hưởng nhàn, giải trí đôi chút, bù lại những ngày nhọc mệt đã qua. Vừa dặn tối đó, truyền hình cho chiếu bộ phim trinh thám mà tôi rất thích. Do tôi học Phật chưa đủ thâm nhập, nên chưa kháng lại sức cám dỗ của truyện phim. Thế là chiều đó tôi lo tụng khóa tối sớm, để buổi tối có thời gian thong thả xem phim. Tối đến, khi tôi đang ngồi xem phim một mình trong phòng, thì bỗng nghe tiếng động vang lên ngoài cửa. Xin giải thích, nắm cửa nhà con gái tôi là dạch ngang chứ không phải hình tròn. Mỗi khi ta nắm xoay thì nó sẽ chuyển từ hình ngang thành dọc. Tôi chăm chú nhìn nắm cửa đang xoay và biến đổi từ hình ngang sang dọc rất rõ, nên cứ đinh ninh nghĩ rằng bé Tài muốn vào chơi với tôi. Nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy cháu vào, tôi nhủ thầm, cháu không vào quấy quá làm ồn thì cũng tốt, xem như tôi được an ổn xem phim. Nhưng đúng lúc phim vừa kết thúc thì tôi chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng gọi, bà ơi. Tôi khen thầm, thằng bé này ngoan quá, đợi tôi xem phim xong rồi mới đòi vào chơi, bèn lên tiếng, cháu Tài hả, vào đây với ngoại nào. Nhưng không thấy tiếng hồi đáp, cũng không nghe bên ngoài có động tĩnh gì. Tôi liền bước tới mở cửa, nhìn quanh thì thấy bên ngoài chẳng có ai. Tôi liền gọi, Tài ơi. Con gái tôi đang nằm ở phòng kế bên, vội lên tiếng, bé Tài xuống dưới lầu chơi từ lâu rồi mẹ à. Tôi hỏi, thế chẳng phải 20 phút trước nó có đến mở cửa phòng mẹ hay sao? Nó xuống dưới chơi nãy giờ hơn cả tiếng rồi, đâu có ở đây. Vậy thì là con hay đứa nào đã đến xoay nắm cửa nơi phòng mẹ? Ngọc Hân đáp, tụi con ai cũng muốn để mẹ được an tĩnh xem phim, đâu ai qua đó quấy rầy mẹ làm gì. Tôi bảo, không đúng, quả thực hồi nãy có ai đến xoay tay nắm nơi cửa làm nó chuyển động, hơn nữa mẹ còn nghe rõ ràng tiếng gọi bà ơi mà. Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra, trong kinh Bách Nghiệp có một đoạn kể rằng, chư thiên mới sinh có nguyên tắc là họ sẽ lập tức làm ngay 3 điều. 1. Xem mình từ đâu đến. 2. Nhờ nhân duyên gì mà sinh thiên. 3. Sẽ đi đến đó cảm tạ. Tôi lập tức hiểu ra, đây nhất định là dông thai đã sinh thiên rồi và quay xuống cảm tạ tôi, bởi vì nếu như cháu được thuận lợi sinh ra thì cũng sẽ kêu tôi bằng bà. Bản thân tôi vốn là một người lý trí, từ khi học Phật đến nay tôi không hề có bất kỳ ảo giác nào. Hơn nữa, những việc này phát sinh sau khi tôi đã tụng kinh cầu siêu hoàn mãn, và vào lúc tôi hoàn toàn nghỉ ngơi thư thái thì tuyệt đối không thể đổ cho là ảo giác hay giải thích theo các kiểu tương tự thế. Tôi bỗng nhớ đến giấc mộng hôm trước và trong lòng tôi thầm chấn động cả kinh, càng thấm thía lời chư Phật Bồ Tát quả vô cùng chân thực, không hư dối, và tôi chợt nhận ra công đức của kinh Địa Tạng thật vi diệu khôn lường. Hồi mới học Phật, tôi đọc kinh Địa Tạng, tôi chỉ nghĩ là chư Phật Bồ Tát do vì muốn dạy người ngưng ác hướng thiện nên mới thuyết như vậy thôi, nên đối với những lời trong kinh tôi chưa hoàn toàn tin hẳn. Ngay cả khi đọc kinh Bách Nghiệp, tôi cũng thấy những chuyện kể trong đây sao mà giống như thần thoại. Thế nhưng sau khi trải qua những việc lần này và các sự tình khác nữa, tôi đã cảm nhận sâu sắc rằng dù kinh Phật có khiến người ta cảm thấy quá kỳ bí, cao xa, khó hiểu, khó nghĩ lường, nhưng những điều chư Phật Bồ Tát đã nói ra quả là rất chân thật, không dối. Chỉ cần chúng ta có tính tâm kiên cố, chịu hành trì trung thực đúng như Phật dạy, thì sẽ thể nghiệm được Phật tính sẵn có nơi mỗi người. Từ đó tôi đối với Bồ Tát Địa Tạng sinh lòng tri ân sâu nặng. Bất kể đi đâu, đến đâu, hễ nhìn thấy tượng Ngài là tôi chí thành lễ bái. Bởi vì Bồ Tát Địa Tạng đã giúp tôi tăng tính tâm học Phật. Chính nhờ công đức chân thực của Bồ Tát và Kinh Địa Tạng đã dìu dắt, giúp tôi kiên định bước đi trên con đường trí tuệ giác ngộ của Phật. Hôm nay là ngày khánh đản Bồ Tát Địa Tạng, để báo đáp thâm ân vô tận của Ngài. Tối qua tôi đã viết ra bài văn này, xin đem một phần kinh nghiệm tự thân đã nếm trải qua, trân trọng chia sẻ cùng mọi người. Hy vọng quý vị có thể thâm tín nhân quả, tin sâu lời Phật, không sát sinh, không phá thai, thành tâm sám hối tất cả nghiệp đã tạo trong quá khứ. Xin hãy vì những chúng sinh mình từng làm hại trong quá khứ mà tụng kinh siêu độ, cầu họ xin cõi lành gặp Phật pháp tu hành đồng chứng Bồ đề. Vân Phong.